Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một tác phẩm nói về những phép lạ tại Thánh địa Medjugorje Nam Tư. Tác phẩm này có tên là Medjugorje vào thập niên 90, sẽ do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1990. Các con thân mến, mẹ kêu mời các con hãy thần phục Thiên Chúa. Trong mùa chay này, mẹ đặc biệt muốn các con từ bỏ tất cả mọi sự mà các con đang lưu luyến, vì những sự ấy đang làm hại đời sống tâm linh của các con. Do đó, các con yêu dấu, hãy dâng mình cho Chúa. Đừng để Satan đến trong đời sống các con qua những sự việc ấy, để làm hại các con và đời sống tâm linh của các con. Các con thân yêu, Chúa đang ban tặng cho các con tất cả mọi sự và cả chính mình Ngài, và các con sẽ chỉ khám phá và nhận biết Ngài qua lời cầu nguyện mà thôi. Vậy các con hãy quyết định cầu nguyện đi nhé. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ hai. Tôi là vị thánh Curé of Ars thứ hai. Một buổi sáng ở Medjugorje, tôi đang nói chuyện với các khách hành hương người Pháp ở một phòng video gần nhà nguyện thánh thể. Sau khi cắt nghĩa những thông điệp của mẹ Maria về việc nhân loại nên thánh hóa, tôi tự nhủ, điều mà họ cần là một ví dụ rõ ràng, điều làm họ nhớ mãi. Một câu chuyện kể về đời sống của Thánh Curé of Ars, một linh mục người Pháp, thánh quan thầy của các tu sĩ, đến trong đầu tôi. Các bạn đã nghe chuyện về Thánh Curé of Ars rồi phải không? Các bạn đã biết Ngài là người đã đem những người tội lỗi nhất về cho Chúa. Ngài đã tỏa sáng và thánh thiện biết bao. Những chiến thắng của Ngài trong việc đòi lại các linh hồn cho Chúa đã làm Satan giận dữ vô cùng. Vì thế, Satan thường hay đến hành hạ vị thánh này để làm hại công việc làm việc thánh thiện của Ngài. Ngay cả trong đêm, Satan cũng không cho vị linh mục thánh này ngủ yên. Ma quỷ cố gắng đốt cháy chiếc giường của Ngài và phá phách đủ thứ. Một ngày, sau khi Thánh Curé of Ars cướp nhiều linh hồn ra khỏi quyền lực của Satan, hắn tức giận và hét lên điều bí mật này. Nếu chỉ cần có 3 người như mày ở nước Pháp này, thì ta không thể đặt chân đến nước này nữa rồi. Vâng, chỉ cần có 3 vị thánh tốt lành như Thánh Curé of Ars là có thể làm cho Satan tránh xa Pháp quốc. Bạn có thể tưởng tượng được điều này không? Một vị thánh đạo đức có quyền năng vĩ đại thật. Một vị thánh có thể giúp đỡ đất nước nhiều hơn cả một tổng thống nữa. Tuy nhiên, nước Pháp còn cần có 2 vị thánh đạo đức như Thánh Curé of Ars để bảo vệ nước này khỏi sự làm hại của ma quỷ. Tôi nhìn đám đông trước mặt và hỏi, ai trong các bạn muốn trở nên thánh thiện để làm một trong 2 vị thánh mà chúng ta đang cần? Mọi người tỏ ra băn khoăn khó chịu. Không ai muốn có sự thử thách ấy cả. Tôi ngừng lại để chờ câu trả lời, và tôi ám chỉ rằng tôi sẽ không kể tiếp nếu không ai giơ tay nhận làm điều này. Tự nhiên, tôi thấy 2 bàn tay nhỏ giơ lên ở hàng ghế đầu. Thưa, em sẽ là một vị thánh đó. Em cũng vậy. 2 bé gái, khoảng 7 và 8 tuổi, nhận trách nhiệm khó khăn này. Họ sẽ trở thành 2 vị thánh sống còn cho nước Pháp. Tôi nuốt nước miếng và cố gắng để khỏi khóc. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ mới có thể trả lời với tất cả trái tim, những trái tim thật thuần khiết. Sau buổi nói chuyện, tôi giải thích cho 2 cô bé cách làm thế nào để trở thành thánh và nói thêm rằng Đức Mẹ sẽ rất vui mừng vì những quyết định của các em. Tôi bảo các em là Đức Mẹ sẽ giúp đỡ các em hàng ngày, không để các em hư hỏng, và lời đáp xin vâng của 2 em thật là quý hóa biết chừng nào đối với Đức Mẹ Maria. 2 trẻ đều quyết định sống theo mệnh lệnh của Đức Mẹ. và cùng giúp nhau trong công tác ấy. Và rồi các em đi về nước. 3 năm sau, khi tôi về lại Pháp và đi giảng ở vùng phía nam nước Pháp, gần tỉnh Nice, một đám đông tụ tập. Khi tôi đang xem xét lại máy vi âm, thì tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ đang kéo áo của tôi. Tôi quay lại và thấy khuôn mặt dịu dàng của một cô bé chừng 10 tuổi. Cô bé cười thật tươi và bảo tôi,
Sơ ơi, sơ có nhận ra em không? Em là vị thánh Curie of Ars thứ hai đây.
Làm sao tôi có thể quên em được? Một lần nữa, nước mắt tôi lại chảy ràn rụa trên má. Tôi không thể cầm giữ nước mắt mình được. Tôi thầm thì, ồ, cảm ơn Chúa, tuyệt vời quá. Rồi cô bé chỉ tay qua người bạn gái.
Sơ này, sơ có nhớ nó không? Nó là vị thánh Curie of Ars thứ ba đó.
Hai cô bé đã giữ lời hứa với Đức Mẹ, mặc dù đã 3 năm trôi qua. Các em đến báo tin này cho tôi biết với lòng hãnh diện và niềm vui chan hòa. Sau buổi nói chuyện, một trong hai cô bé đến nói với tôi.
Sơ ơi, giữ điều này thật là khó, đặc biệt là ở trường học. Người ta chiêu ghẹo tụi em, nhưng tụi em không để họ làm phiền mình. Chúng em cảm thấy Đức Mẹ thực sự giúp đỡ chúng em, và vì thế chúng em cảm thấy an toàn. Tiện đây, em muốn hỏi sơ một điều. Ngày hôm trước, một đứa trẻ làm nhục em trước mặt mọi người khi vừa tan học. Điều hắn nói thật là dơ dáy. Sơ có nghĩ rằng em xứng đáng nhận được mũ triều thiên của Thánh Tự Đạo không?
Vương quốc của Thiên Chúa, tùy thuộc nơi trẻ thơ hay những người sống như trẻ thơ. Bé Sophie vẫn còn viết thư cho tôi. Cô bé đang nghĩ đến chuyện đi tu. Xin hãy cùng cầu nguyện cho cô bé. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1990. Các con thân mến, mẹ vẫn ở với các con, ngay cả khi các con không nhận biết điều ấy. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi điều dữ. Satan muốn làm hại và hủy diệt các con. Như xưa kia, mẹ cứu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của mẹ. Giờ đây, các con ơi, mẹ cũng muốn cứu mang các con trong sự thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu rỗi các con, và Ngài gửi cho các con các mệnh lệnh qua nhân loại, thiên nhiên và mọi sự khác. Ngài muốn giúp các con hiểu rằng, các con phải thay đổi lối sống. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cố hiểu sự vĩ đại của các hồng ân mà Chúa đang gửi cho các con qua sự hiện diện của mẹ. Mẹ muốn bảo vệ các con trong áo choàng của mẹ và dẫn các con tới niềm hoan lạc của đời sống. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Hẹn gặp nhau dưới chân thánh giá màu xanh. Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi quanh dĩa spaghetti mà Marija nấu xong, thì cô ta bảo tôi, thật khó tin khi một người hướng dẫn du lịch đã tô điểm cho ngày đầu tiên. Nghe đây, ngày hôm trước, một người hành hương hỏi tôi rằng, có phải Đức Mẹ chọn màu xanh để sơn cho cái thánh giá không? Tưởng tượng xem. Tôi tự nghĩ, đúng là lời giới thiệu tốt. Chúng ta sẽ nghe thêm những điều mới lạ và khác hẳn những lần trước. Marija tiếp. Cây thánh giá màu xanh mới bắt đầu khi chính quyền cộng sản cấm mọi người đi lên đồi. Chúng em là những người thụ khải, đang đi qua đồi thì thình lình Đức Mẹ hiện ra với chúng em. Đây là một điều không tưởng tượng được. Chúng em cầu nguyện và hát lời ngợi ca. Lúc ấy, cảnh sát đi tìm chúng em. Họ rất giận dữ nên đi lục bắt chúng em ở khắp vùng ấy. Họ đi ngang qua chúng em, nhưng hình như mắt họ bị mù.
hình như có ai che mắt họ. Họ không thấy chúng em, họ cũng không nghe chúng em đang hát.
Thật là điều kỳ lạ.
Họ đi ngang qua và nói chuyện với nhau mà không nghe chúng em hát. Khi ấy chúng em ở rất gần họ, chỉ cách có vài thước thôi.
Từ hôm ấy, Đức Mẹ hiện ra thường xuyên ở chỗ đồi. Tuy nhiên, cảnh sát không bao giờ tìm thấy chúng em. Đây là nơi trú ẩn an toàn của chúng em. Rồi một ngày, có người trồng một cây thánh giá và sơn cây thánh giá thành màu xanh. Vì thế chúng em nói, chúng mình đi đến cây thánh giá màu xanh. Nhưng không phải Đức Mẹ chọn màu xanh ấy. Khi ấy bé Michael bắt đầu khóc, nên Marija phải bồng bé lên để dỗ. Chỉ có những điều sau đây làm cô bận rộn: được nhìn thấy Đức Mẹ và cho con bú sữa. Cô ấy đi từ Đức Mẹ đến chỗ đứa con của mình với trái tim thuần khiết. Chỉ có một số ít khách hành hương biết về cái thánh giá màu xanh, nhưng họ cũng nên đến đó để cầu nguyện, vì đó là nơi Đức Mẹ chọn. Phải, Marija rất đúng. Cây thánh giá màu xanh là nơi Đức Mẹ chọn lựa. Ở đó không có gì đặc biệt. Nơi Đức Mẹ hiện ra, có cả trăm nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra, ở cách đường có ít bộ, ngay dưới chân đồi Poprado, là biểu tượng cho sự khiêm tốn của cảnh vật ở đây. Đá sỏi và đất đỏ, vài bụi rậm đó đây, bụi gai rải rác có thể đâm nát chân. Thêm vào đó, không có chỗ nào bằng phẳng để bạn có thể quỳ xuống được mà không mất sự thăng bằng. Đức Mẹ Maria luôn luôn thăm cây thánh giá màu xanh. Nhóm cầu nguyện của Ivan luôn đến đó vào tối thứ ba và tối thứ sáu. Tôi đã nhìn thấy nhiều hồng ân được ban xuống tại nơi đây cho tôi và khách hành hương. Khi tâm hồn tôi nặng trĩu, tôi thường đến đó. Và khi trở về thì tâm hồn thật bình an. Vào một buổi tối năm 1994, một đám đông tụ tập quanh Ivan ở dưới chân cái thánh giá màu xanh, thì có tiếng cầu nguyện từ trời cao vọng xuống. Thình lình giọng cầu nguyện ngừng lại. Đó là phút yên lặng lúc Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ, Mẹ Chúa Trời đang đứng trước mặt chúng tôi. 3 phút trôi qua, thình lình phút im lặng bị phá tan vì những tiếng sỏi đá lăn xuống. Có tiếng thầm thì, rồi tiếng huyên náo. Có điều gì vừa xảy ra ở phía bên trái? Chuyện gì vậy? Một cô gái trẻ kể cho tôi nghe câu chuyện vào ngày hôm sau. Cô ta không tin vào Thiên Chúa nên không bao giờ đi lễ nhà thờ. Cô ta là một thiếu nữ đương thời của Pháp Quốc. Cô không bao giờ nghĩ đến Chúa cả. Chúa ở rất xa và không ai nói cho cô nghe về Chúa cả. Còn về giáo lý, quên hết từ lâu rồi. Chỉ có bà ngoại của cô là còn đi lễ ngày Chúa Nhật thôi. Điều đó cũng tốt, vì bà ấy già rồi, ai có thể chê trách bà cụ về việc đi lễ được. Một ngày nọ, bà ngoại của cô gái định đi Medjugorje bằng xe buýt. Mặc dù sức khỏe bà đã yếu kém, nhưng bà cụ vẫn tiếp tục cuộc hành hương. Và bà ta năn nỉ đứa cháu ngoại cùng đi với bà. Họ cùng thỏa thuận với nhau điều này. Bà ngoại nói, bà sẽ trả tiền phí tổn cho con để con được biết một đức nam tư tuyệt đẹp. Để bù lại, con sẽ giúp đỡ bà khi bà cần điều gì, nghe không? Cái tên nam tư nghe thật là lạ. Thế là hai bà cháu thỏa thuận cùng đi. Đêm hôm ấy, Valerie đưa bà ngoại đến trên cây thánh giá màu xanh. Valerie biết rằng mọi người đang cầu nguyện và đợi Đức Mẹ đến. Nhưng cô ta không cầu nguyện. Cô không cần ai cả, cũng không cần điều gì cả. Cô tự nghĩ, toàn là những điều vô lý. Bà ngoại cô phải đứng vì bà không thể quỳ được. Còn cô gái thì bị một đám người đứng xúm xít che cả tầm nhìn của cô. Tuy nhiên khi đám đông bắt đầu yên lặng, thì cũng là lúc Valerie nhìn thấy Đức Mẹ. Cô bé nhìn, rồi nhìn lần nữa.
Đúng rồi, đúng là Đức Mẹ. Bà ấy đã hiện ra, thực sự hiện ra. Bà cười đẹp quá, chưa có nụ cười nào đẹp như thế trên trái đất này.
2 phút trôi qua, và Valerie muốn nhìn thấy Đức Mẹ rõ ràng hơn. Cô ta bước lên hòn đá gần bức tường thấp. Cô xít xoa khen ngợi Đức Mẹ. Bà ngoại cô hiểu ngay là cô đang nhìn thấy ai đó, nên bà cũng đi theo tới gần cô ta. Xui quá, đó cũng là lúc chúng tôi nghe tiếng đá rơi rớt. Cả 2 bà cháu cùng té ngã luôn một lúc. Cô gái nói với tôi, khi em đứng lên thì Đức Mẹ không còn ở đó nữa. Thế là hết. Cô nói thêm, với một cái nhìn thẹn thùng, nhưng mà sơ ơi, sơ nói cho em nghe đi, tại sao Đức Mẹ lại hiện ra với em mà không với người khác, trong khi tất cả mọi người đến cầu nguyện với Đức Mẹ? Có lẽ đúng là lý do tại sao Đức Mẹ chọn em. Em là một người độc nhất, không cầu nguyện với Đức Mẹ, và cũng là người không hề hy vọng Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi, nhưng tối hôm qua Đức Mẹ muốn em tìm đến Đức Mẹ, vì Mẹ là mẹ của em. Em biết mà. Và bắt đầu từ nay trở đi, Đức Mẹ sẽ không làm em thất vọng.
Ồ, em cũng không làm Đức Mẹ thất vọng đâu. Sơ ơi, nếu sơ chỉ cần nhìn Đức Mẹ một lần thôi, Đức Mẹ đẹp tuyệt trần, đẹp vô cùng.
Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1990. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy thi hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh mà mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu, mẹ ở cùng các con, và mẹ muốn các con sống gần với trái tim mẹ. Vì thế các con ơi, hãy cầu nguyện và tìm hiểu thánh ý Chúa trong đời sống thường ngày của các con. Mẹ mong ước rằng các con sẽ khám phá ra lối sống thánh thiện và sống trưởng thành trong sự tốt đẹp ấy cho đến vĩnh cửu. Mẹ sẽ cầu cho các con và cầu thay cho các con trước mặt Thiên Chúa. Các con nên hiểu rằng hồng ân của Chúa rất vĩ đại, đến nỗi Ngài ban chính mẹ để mẹ có thể ở với các con. Cảm ơn các con đã đáp lời mẹ kêu gọi. Pháp Quốc, bạn đang ở đâu? Khi cô bé lên 14 tuổi, cô chỉ có một ý nghĩ, cứu nước Pháp. Cô có tinh thần ái quốc của John Dark. Tên cô là Florence de Gondel. Tuy nhiên, sự hăng hái trẻ trung này chỉ là một sự tưởng tượng của Florence. Cô nàng để dành Chúa ở một nơi, cũng như phần đông những người Pháp khác. Cô chỉ nghĩ đến gia đình của cô mà thôi. Thiên Chúa à, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả. Cô nàng lấy chồng là Bernard. Bernard đi lễ hàng tuần và ép buộc vợ phải đi lễ chung với anh ta, vì muốn làm gương cho các con. Florence không bao giờ cầu nguyện, nhưng phải làm tròn bổn phận, đợi cho thánh lễ kết thúc để về nhà. Chuyện quan trọng trong đời sống của cô là nhảy đầm, đánh bài, xem cine. Những điều này không đến nỗi xấu, nhưng là chuyện trần thế. Các con của họ không thích thú với đời sống của chúng tí nào cả. Florence hơi bẽn lẽn và dè dặt. Cô ta có công việc tốt ở hãng IBM. Vào tháng 11 năm 1987, cô ta gặp người bạn là Rosemond, là người vừa đi Yugoslavia về và kể cho cô ta nghe mọi chuyện về chuyến du lịch ấy. Đó cũng là ngày mà Đức Mẹ đặt chân vào gia đình Galten. Florence đọc cuốn sách mà Rosemont cho cô mượn, Medjugorje, những câu chuyện và các thông điệp. Cô thích thú đọc xong cuốn sách trong một đêm. Trước khi mặt trời mọc, Florence nói: "Tôi phải đến đó ngay lập tức. Tôi không cần biết là đến bằng cách nào, nhưng tôi phải đến đó." Lời kêu gọi của Đức Mẹ thật khó mà cưỡng lại được. Những ngày sau đó, cô ta đi tìm, mãi đi tìm. Nhưng các linh mục mà cô hỏi đã không cho cô thêm tin tức gì cả. Trong báo chí cũng không có nói gì về Medjugorje cả. Và người làm hướng dẫn viên du lịch cũng chưa hề nghe đến địa danh này. Medjugorje? Không có tên này trong sách vở của chúng tôi. Nhưng Florence không nản chí, nên vào đầu tháng 12, cô ta chuẩn bị đi Medjugorje với một nhóm nhỏ. Ở vùng này không có máy sưởi, nên trong nhà và ngoài đường đều lạnh khủng khiếp. Nhà thờ cũng lạnh cóng. Trời mưa không ngừng trong 5 ngày liên tiếp. Florence và nhóm của cô đi lang thang mà không có người hướng dẫn. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Cả bọn đốt thời giờ bằng cách đi bộ trong bùn lầy. Nói tóm lại, cả bọn tự hỏi tại sao bọn họ lại đi trong cái hố như thế này. Trong trí tưởng ngây thơ của Florence, cô ta tưởng rằng cô ta sẽ tới gặp Mẹ Thánh. Cô đã đợi Đức Mẹ 4 ngày nhưng không thấy gì cả. Vào ngày cuối, cô ta quyết định tìm đến nhà của Marisa. Cô và nhóm của cô đi theo một nhóm hành hương người Mỹ vì họ có hẹn với người thụ khải. Trời mưa tầm tã và mọi người cùng quây quần trong sân nhà của Marisa, và người thông dịch viên đang che cho Marisa bằng chiếc dù thật lớn. Florence thích thú khi nghe Marisa nói chuyện. Khi cả nhóm giải tán, nhưng cô ta vẫn không rời chỗ ngồi. Trời bắt đầu chạng vạng. Như thường lệ, Marisa bắt đầu trèo lên bậc thang để vào nhà, thì cô ta ngừng. Cô ta quay sang Florence và nói: "Đức Mẹ nói rằng có một nhóm nhỏ người Pháp đến Medjugorje, và những ai ở nơi đây sẽ được nhiều ơn lành, và khi quý vị trở về gia đình thì mọi người đều được nhiều ơn lành vì mẹ đang kêu gọi quý vị đó." Và chỉ chừng đó thôi rồi cô ta đi. Ngày nay Florence còn nhớ kỹ từng chữ một mà Marisa nói ra, như thể mọi sự vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Florence và các bạn ngạc nhiên quá sức. Ở trong đám đông gồm người Mỹ, Đức và Ý, nhóm người Pháp hành hương cảm thấy xúc động sâu xa vì những thông điệp mà Marisa vừa nói ra. Bây giờ họ lại có một mệnh lệnh Đức Mẹ dành riêng cho họ. Florence khóc thầm. Lên đến máy bay, cô ta còn khóc. Chồng cô là Bernard, đang chờ cô ở Nice. Anh ta hỏi khi cả bọn lên xe: "Có gì lạ không em?" Florence kể hết mọi sự về Đức Mẹ, về Marisa, về các mệnh lệnh và về những giây phút đặc biệt quý báu của buổi chiều hôm trước. Đến nỗi Bernard phải tự hỏi không biết nàng còn là người vợ thương nhật của chàng không. Cô nàng nói không ngừng nghỉ, đến nỗi anh chàng không chen vào được một câu nào cả. Khi kể chuyện, Florence đã sống lại những cảm tưởng lúc ở nhà của Marisa. Lúc ấy, cô nàng cảm nhận được ơn lành, được sự bình an xâm chiếm tâm hồn cho đến khi cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Cô nàng khóc khi sống lại những giây phút an bình ấy. Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà, nhưng cả hai vợ chồng không xuống xe. Bernard cũng khóc. Thật là một điều lạ xảy ra cho một cặp vợ chồng rất bảo thủ và dè dặt. Bên cạnh nhau, cả hai vợ chồng khóc nức nở. Đức Mẹ đã đặt một chân nữa vào gia đình Gauden rồi. Cuộc sống của Florence đổi khác hoàn toàn. Cô ta luôn nói về chuyện Đức Mẹ ở Medjugorje. Cô ta thay đổi hoàn toàn. Từ đó trong mọi cuộc nói chuyện, đều có tin về Medjugorje và ai cũng nghe về chuyện ấy. Kể cả những tín đồ ngoan đạo, đến những người vô thần đều lắng nghe Fons kể chuyện. Và ơn lành được tuôn tràn trong tim mọi người. Từ đó, Fons từ bỏ những cuộc vui chơi cuối tuần để hội họp về Medjugorje và Đức Mẹ bắt đầu công việc ở Nice. Những người cứng lòng nhất đã bắt đầu nói: "Chúng tôi muốn đến đó." Cuối cùng ông Gaston, một người luôn luôn lấn át vợ khi bà ấy muốn đi Medjugorje, đã nói với Florence rằng: "Hay là chúng mình tổ chức đi thăm Medjugorje đi." Cũng chính ông Gaston là người tổ chức những nhóm hành hương ở miền đông nam nước Pháp. Bởi vì Florence cần đến mọi người để cùng làm việc. Những bông hoa của ơn phước đã rơi mưa hồng ân xuống cho các gia đình hội họp về việc Medjugorje. Đức Mẹ đã ban nhiều phép lạ, chữa bệnh cần sa ma túy, say nghiện rượu, hòa giải các cặp vợ chồng sắp đưa nhau ly dị, làm hòa trong gia đình. Mẹ còn ban cho những ơn về vật chất nữa. Một thiếu niên làm cho cha mẹ đau khổ, rồi cậu bé bỏ nhà ra đi, qua vực nhảy ra cửa sổ. Trong hai tuần lễ kế tiếp, cha mẹ cậu lo âu. Cuối cùng cậu ta đi đến Medjugorje. Sau hai tuần ở đó, cậu ta hết tiền. Cậu ta tìm được một xe hơi đi trở về Pháp, nhưng những người trên xe cũng nghèo như cậu. Họ chỉ còn đủ tiền để mua một bình xăng. Họ cũng cầu nguyện và lái xe đi. Một bình xăng chỉ đủ đưa họ đi đến Jada mà thôi. Thế mà chỉ với một bình xăng mà họ về đến bình nguyên của Lord, nơi họ sinh sống. Cậu bé này bây giờ đang trên đường tu học để làm linh mục. Con trai của Florence là Bertrand thường thích nghe nhạc disco hơn là đi lễ nhà thờ. Cậu cũng đã thử dùng. Một ngày nọ, khi nghe mẹ cậu đi Medjugorje, cậu xin mẹ: "Mẹ ơi, xin cho con đi với mẹ." "Bertrand, con phải biết là ở Medjugorje không có một hộp đêm hay phòng trà nào cả." Nhưng đến ngày giờ hẹn đi, Bertrand cũng chuẩn bị để cùng đi. Khi ở Medjugorje, cậu ta hành xử như một người mất linh hồn cho đến khi cậu nghe bài giảng thuyết của cha Giorgio và cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ. Đêm cuối cùng ở đó, cậu quyết định leo núi Krizovac với một người bạn. Khi cậu leo lên đỉnh núi, dưới chân thánh giá, cậu thấy ánh sáng chớp đến 3 lần. "Con sẽ không còn lo lắng buồn phiền nữa," cậu nói với mẹ cậu vào ngày hôm sau. Em dâu của Florence cũng được thay đổi. Lúc nào cô ấy cũng muốn loan báo về mệnh lệnh của Đức Mẹ. Cô ta tổ chức những chuyến bay công cộng để đi đến Medjugorje. Những buổi dạ tiệc biểu diễn thời trang đã trở thành những dạ tiệc chiếu tin tức về Medjugorje trong 60 phút trước khi mọi người nhập tiệc. Một trong những hoa quả quý giá nhất là ơn thiên triệu. Rất nhiều người được ơn thiên triệu. Florence biết được cách làm cho Chúa vui lòng. Ngay từ đầu, cô ta cầu nguyện với Chúa: "Trong mỗi chuyến đi, ma quỷ sẽ phá phách và cho mấy con khỉ phá phách chúng con. Con sẽ không nản chí đâu, nhưng con xin Chúa cho con 4 người được ơn đi tu." Và cô ta được như ý. Có nhiều chuyến đi bằng xe buýt, cô ta có nhiều người đi Medjugorje rồi được ơn đi tu ở trong các chủng viện. Số người đi tu nhiều đến nỗi cô ta không đếm hết được. Lối hăm dọa thánh thiện này, y như các phụ nữ lúc trước đã làm ở trong thánh kinh, đã cho mọi người biết rằng Chúa là một người cộng tác đắc lực nhất trong mọi công việc. Tôi nghĩ những người như Florence đã tìm thấy vàng ròng. Hiện tại, có rất nhiều khách hành hương người Pháp hơn bất cứ người của quốc gia nào khác ở Medjugorje. Mỗi lần khi đến Pháp Quốc, tôi lại khóc vì tôi đang nhìn thấy một sự hồi sinh, một hy vọng cho nước tôi. Martha Robin đã nói với cha Finet vào năm 1900. Pháp Quốc sẽ chìm dần dần. Sẽ không còn gì cả. trong cơn khốn khổ, nước Pháp sẽ nhờ đến Chúa và khóc với Ngài, và rồi Mẹ Thánh sẽ đến để cứu thoát họ. Nước Pháp sẽ tìm lại ơn Thiên Triệu, xứng với danh xưng con gái lớn nhất của giáo hội. Ơn Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn đầy trên nước này, và rồi các nhà truyền giáo của nước này sẽ đi khắp thế giới lần nữa. Chúng ta sẽ nhận thấy việc làm của Đức Mẹ ở Medjugorje trong việc Mẹ Thánh sẽ tới giải thoát nước Pháp. Để thắng cơn khủng hoảng tâm linh của xứ sở này, Nữ Vương Hòa Bình đang xây dựng Hội Thánh Kitô Giáo để chống lại ma quỷ và tình trạng xã hội đang coi thường những điều răn của Chúa Trời. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1990. Các con thân mến, Mẹ kêu mời các con hãy sống kiêm chỉnh trong thời gian này, thánh hiến thời giờ của các con bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Mẹ ở với các con để giúp các con trưởng thành trong việc từ bỏ và hãm mình, để các con có thể hiểu được vẻ đẹp của những con người đã hy sinh dâng hiến đời sống họ cho Mẹ một cách đặc biệt. Các con thân mến, Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các con hàng ngày và muốn các con thay đổi đời sống của các con. Vì thế, hãy cầu nguyện để các con có đủ sức mạnh thay đổi đời sống của các con. Cảm ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ. Buổi tối ở đồi Bordeaux, tối nay Marija lại kể cho tôi câu chuyện vào những lần Đức Mẹ vừa xuất hiện lần đầu. Đức Mẹ thường yêu cầu chúng tôi cầu nguyện theo ý chỉ của Mẹ và những chương trình hành động mà Mẹ muốn thực hiện. Một ngày nọ, Đức Mẹ đòi chúng tôi cầu nguyện cho một việc rất quan trọng. Mẹ mời tất cả mọi người đến đồi Bordeaux vào lúc 2 đến 3 giờ khuya cho 9 đêm liên tiếp. Có rất nhiều dân làng đã đáp lời mời gọi của Mẹ. Đức Mẹ hiện ra với chúng tôi là những người thụ khải. Và vào đêm thứ 9, một điều lạ xảy ra. Trong khi Đức Mẹ hiện ra, thì dân làng nhìn thấy các vì sao từ trời rơi xuống. Các sao rơi về phía Đức Mẹ đang đứng, như những thỏi kim loại bị dính vào thỏi nam châm. Các vì sao che chung quanh Mẹ Maria, làm thành một áo choàng đầy ánh sáng. Và rồi các sao rơi xuống đất. Sau khi đụng mặt đất, các vì sao lại bay lên cao trên trời. Số lượng các vì sao nhiều không thể đếm được cho hết. Khi thấy các vì sao rơi từ trời xuống, các dân làng sợ hãi, và một số đã bắt đầu la hét lên. Họ khóc: tận thế rồi, ngày tàn của thế giới rồi. Họ sợ hãi đến nỗi họ ở luôn suốt đêm trên đồi để cầu nguyện. Còn chúng em là những người thụ khải, chúng em không thấy gì cả. Bởi vì trong khi Mẹ hiện ra, vẻ mặt Mẹ cũng như thường ngày. Còn chúng em thì không thấy bầu trời, các vì sao, không thấy gì khác lạ cả. Sau khi chúng em hết thấy Đức Mẹ rồi, thì mọi người kể cho chúng em nghe những gì đã xảy ra. Chúng em rất mừng rỡ vì lúc ấy chúng em luôn luôn lo sợ vì bắt giam. Vì thế chúng em nói với nhau: tốt quá, nếu chúng mình phải đi tù thì cả làng sẽ đi làm chứng cho chúng em là việc Đức Mẹ hiện ra là có thật. Bây giờ Đức Mẹ đã có những chứng nhân mới rồi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thứ 5 nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện thứ 6 vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.